Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Linh Sơn. Hôm nay là ngày 23 tháng Giêng năm Giáp Ngọ. Quý Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa Linh Sơn phát nguyện thọ Bát Quan Trai, học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, khát vọng hạnh phúc an vui là khát vọng muôn thuở của con người. Tuy rằng không ai bảo ai, nhưng con tin chắc rằng trong tận cùng tâm hãm của mỗi chúng ta đây, ai ai cũng muốn trong cuộc sống hiện tại, bản thân và gia đình của mình được bình an hạnh phúc, phải không quý vị? Và vì sao chúng ta mong cầu bình an hạnh phúc mà niềm an vui đó lại giống như những thứ có cánh, trong thoáng chốc lại bay đi? Còn bao nhiêu nỗi khổ niềm đau lại đeo đẳng theo ta trên suốt quãng đường đời vậy quý vị? Có bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi và tìm hiểu nguồn gốc nguyên nhân vì sao mơ ước hạnh phúc bình an mà những điều bình an hạnh phúc đó lại không đến? Còn những nỗi khổ niềm đau chúng ta rất sợ, muốn tránh xa, nhưng nó lại theo ta như bóng không rời hình. Đức Phật là vị thầy dẫn đường chỉ lối cho chúng ta trong đêm tối. Ngài là người đã giác ngộ hoàn toàn chân lý, là người đã thoát ra khỏi án mây đen mù mịt. Và Ngài đã biết rõ chính bản thân Ngài, trải qua quá trình tu tập thực nghiệm bản thân, Ngài đã khám phá, tìm hiểu nguồn gốc, nguyên nhân của những nỗi khổ niềm đau. Và Ngài cũng đã dạy cho chúng ta phương cách để dứt trừ những đau khổ, để thiết lập sự hạnh phúc an vui. Trong bài Kinh Trường Bộ số 33 với tựa đề là bài Kinh Phúng Tụng, trong bài kinh này các vị A-la-hớn, đệ tử của Đức Phật, đã tóm tắt giáo pháp của Phật thành những con số mà gọi là pháp số, từ số 1 cho đến số 10. Và khi nói đến cái pháp số thứ 10 thì các vị A-la-hớn đó đã đề cập đến 10 pháp, 10 điều để bảo hộ, giúp cho chúng ta có được sự bình an, hạnh phúc ngay trong hiện tại, cũng như hôm nay, ngày mai, tương lai. Vì vậy mà nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Linh Sơn này, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại lời Phật dạy qua pháp số thứ 10 mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong bài kinh Trường Bộ số 33, bài kinh Phúng Tụng, với tựa đề là 10 điều bảo hộ an vui. Đó là đề tài mà chúng ta cùng nhau chia sẻ hôm nay. 10 điều, 10 pháp bảo vệ, hộ trì, đem đến sự an vui, hạnh phúc cho chúng ta trong hiện tại cũng như tương lai, được Đức Phật đề cập đến. Và Ngài khuyên nhắc hàng Phật tử xuất gia cũng như tại gia muốn kiến tạo hạnh phúc, muốn thiết lập sự bình an, muốn đem đến niềm an lạc cho chúng ta ngay trong hiện tại cũng như tương lai, phải thực hành 10 điều này. Điều thứ nhất, ngài dạy sống trọn vẹn với giới hạnh, chánh hạnh, oai nghi. Một đời sống gọi là giới hạnh ở phạm vi của người Phật tử tại gia, quý vị chỉ cần giữ gìn năm giới là quý vị sống đời đạo đức, sống đời giới hạnh, sống đời chánh hạnh rồi đó quý vị à. Chỉ giữ năm giới thôi. Phạm vi của người Phật tử tại gia, Đức Phật dạy rằng năm giới là năm nguyên tắc đạo đức, là năm điều để kiến tạo năm phước báo cho chúng ta ngay trong cuộc sống hiện tại này. Nếu như người Phật tử tại gia từ đây cho đến trọn đời không giết hại chúng sinh, không tự mình tự tay mình giết, cũng như không dùng lời xúi bảo người khác giết, và khi thấy một ai đó giết hại chúng sinh không phát khởi cái tâm vui theo việc giết hại đó, là người Phật tử tại gia, quý vị giữ cái giới thứ nhất không giết hại chúng sinh trên từ chư Phật, thánh nhân, sư, tăng, cha, mẹ, dưới cho đến những loài bò bay, cửa động, vi tế, côn trùng, và những loài có mạng sống, ta phải tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh ấy. Và không được tự tay mình giết, không được tự tay mình đoạt mạng của chúng sinh, cũng như không dùng lời xúi bảo người ta giết hại. Và khi thấy bất kỳ một ai giết hại chúng sinh nào, chúng ta phải phát khởi tâm từ bi, bỏ tiền của dùng đủ phương tiện để chuộc mạng sống của con vật ấy, của chúng sinh ấy. Nếu quý vị giữ được cái giới thứ nhất, thực hành như vậy là chúng ta sống một đời sống gọi là giới hạnh, một đời sống gọi là đạo đức, và sẽ kiến tạo cho mình có được điều phước báo thứ nhất, đó là phước báo sức khỏe và tuổi thọ. Nguyên nhân đưa đến thân của chúng ta bệnh tật nhiều và chết yểu, đó là do nghiệp sát. Ngày nay chúng ta đoạn trừ cái nhân giết hại mà còn phát khởi cái tâm từ bi, lập thế cứu giúp tất cả chúng sinh, chuộc mạng của chúng sinh bằng phương cách phóng sinh đó, sẽ giúp cho chúng ta kiến tạo được cái phước báo thứ nhất là phước báo sức khỏe và tuổi thọ. Nếu chúng ta giữ cái giới thứ hai, từ đây cho đến trọn đời không trộm cướp tài sản sở hữu của bất kỳ một ai. Tài sản vật chất là mạch máu, là mạng sống của con người. Nếu chúng ta dùng uy lực của mình để cướp lấy cũng như đoạt mạng của chúng sinh vậy, cũng không được dùng phương tiện lén lút để trộm lấy. Và khi mượn bất kỳ đồ đạc sở hữu của ai, phải giao trả cho người đó, không được chiếm đoạt giật dọc. Người Phật tử tại gia giữ cái giới thứ hai, không gian tham trộm cướp tài sản của người, mà còn đem tài sản hợp pháp ta tạo ra bằng mồ hôi, bằng công sức lao động, bằng nghề nghiệp lương thiện chính đáng đây, để chia sẻ, để bố thí, để cúng dường, để làm những việc có giá trị, đem lợi ích thiết thực cho mọi người, thì quý vị sẽ kiến tạo cho mình có được cái phước báo thứ hai là phước báo giàu sang đó quý vị. Và hiện tại chúng ta đã sống một đời sống đạo đức, thực hiện đúng theo lời Phật dạy, sống trọn vẹn với giới hạnh đó quý vị à. Nếu người Phật tử tại gia từ đây cho đến trọn đời, quý vị giữ gìn cái giới thứ ba, không gian dâm ngoại tình, không phá vỡ hạnh phúc lứa đôi của kẻ khác, là người Phật tử tại gia, Đức Phật cho phép quý vị lập gia đình, nhưng chế độ một vợ một chồng, sống thủy chung, không được gian díu với kẻ khác ngoài vợ hay chồng của mình, cũng không chen chân làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Vào những ngày trai giới, chúng ta còn giữ hạnh thanh tịnh, không chung chạ với nhau, thì quý vị sẽ kiến tạo cho mình có được cái phước báo thứ ba là phước báo nhan sắc đẹp đẽ và một gia đình hạnh phúc ấm êm. và ai giữ gìn cái giới thứ ba đó gọi là sống trọn vẹn với giới hạnh và sống một đời sống đạo đức đúng theo lời Phật dạy đó quý vị à. Người Phật tử tại gia chúng ta giữ gìn cái giới thứ tư là không nói dối mà phải nói lời chân thật, không nói lưỡi đôi chiều đâm học cho người ta gây gỗ nhau mà luôn nói lời hòa hợp, không nói lời thêu dệt thêu qua dệt gấm nắng nót lời nói của mình để dụ dỗ người ta mưu lợi về mình, mà chúng ta phải nói lời mang giá trị thiết thực, không nói ác khẩu tức là không nói lời ác mà chúng ta nói lời hiền hòa. Nếu quý vị thực hiện được, giữ gìn được cái giới thứ tư như thế là quý vị đã sống đời đạo đức và sống một đời sống trọn vẹn với giới hạnh, cũng như đã tạo cho mình có được cái phước báo thứ tư, đó là phước báo uy tín. Người Phật tử tại gia từ đây cho đến trọn đời, chúng ta giữ cái giới thứ năm không được uống rượu, không được sử dụng những chất kích thích gây say nghiện như xì ke, ma túy cũng như cờ bạc. Vì Đức Phật bảo rằng có năm cửa ngõ đem đến sự bại vong, tức là đem đến sự thất bại và suy vong cho người ấy. Năm cửa ngõ này, hàng Phật tử tại gia chúng ta cần đóng chặt năm cửa ngõ, xa lánh năm điều này. Điều thứ nhất là xa lánh cờ bạc, đây là cửa ngõ bại vong. Ai đắm chìm trong những con cờ, con bạc, người đó coi như là bác thằng bần đó quý vị. Và cái cửa ngõ bại vong thứ hai mà ta cần xa lánh, Đức Phật bảo rằng đó là rượu chè. Nếu cờ bạc là bác thằng bần thì rượu chè chính là cha của thằng bần. Cửa ngõ bại vong thứ ba là sắc dục, ăn chơi, đàn điếm. Nếu như rượu chè cờ bạc là bác là cha thằng bần thì ăn chơi đàn điếm sắc dục cho gái ăn, đó là ông nội của thằng bần. Cửa ngõ bại vong thứ tư Đức Phật dạy chúng ta cần phải xa lánh đây, đó là bạn xấu, bạn ác. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Phải xa lánh những người bạn xấu ác đó, sợ rằng gần gũi thì chúng ta sẽ bị nhiễm ô lây, cũng như học tập tành theo những thói hư tật xấu của người đó. Cho nên cần phải xa lánh bạn ác. Cửa ngõ bại vong thứ năm đó là mê tín dị đoan. Và để có được cái nhìn đúng đắn về mọi sự vật hiện tượng trên cuộc đời, chúng ta cần phải nghe học chánh pháp, có kiến thức về Phật học, đừng để phát khởi cái sự mê tín. Mê tin một cách mù quáng, mê lầm thì gọi là mê tín, sẽ dẫn khởi đến những sự sợ hãi, lo âu, mù quáng. Vì vậy năm cửa ngõ này Đức Phật bảo rằng đó là năm cửa ngõ bại vong mà ta cần phải xa lánh. Nếu người Phật tử tại gia quý vị biết thực hành theo lời Phật dạy, giữ cái giới thứ năm đây, không rượu chè, cờ bạc, không ăn chơi, đàn điếm, xì ke, ma túy, hút sách, thì quý vị sẽ kiến tạo cho mình một đời sống giới hạnh, cũng như một đời sống đạo đức đức đúng theo lời Phật dạy, và còn biết nghe học chánh pháp để nhìn thấu rõ nhân quả, nhìn thấu rõ lý duyên sinh vô ngã của các pháp, tránh khỏi những sự sợ hãi mê lầm, quý vị sẽ kiến tạo cho mình có được cái phước báo thứ năm, đó là phước báo trí tuệ. Đức Phật dạy rằng: Này các con, Như Lai không phải là thần linh, Như Lai không phải là thượng đế, vì Như Lai không có quyền năng ban phước cho bất kỳ một ai. Như Lai chỉ dạy cho các con phương pháp kiến tạo hạnh phúc bình an cho chính mình bằng cách giữ gìn năm giới. Cho nên điều thứ nhất mà Đức Phật dạy trong bài kinh Trường Bộ số 33 với tựa đề là bài kinh Phúng Tụng, được các vị A-la-hớn đệ tử của Phật tóm tắt lại qua 10 pháp số, ở pháp số thứ 10 đó quý vị. Đó là 10 điều, 10 pháp bảo hộ an vui. Cái pháp thứ nhất, điều thứ nhất mà Đức Phật dạy chúng ta ở đây, đó là sống trọn vẹn với giới hạnh, sống chánh hạnh, sống oai nghi, sống một đời sống đạo đức bằng cách giữ gìn năm giới, biết rõ lợi ích và giá trị cao quý của sự tu tập hành trì năm giới rồi. Hôm nay quý Phật tử chúng ta, nếu quý vị đồng tâm phát nguyện từ đây cho đến trọn lời sống một đời sống đạo đức, thực hiện theo lời Phật dạy, sống trọn vẹn với giới hạnh chánh hạnh như trên, để bảo hộ sự bình an hạnh phúc cho bản thân và gia đình trong hiện tại cũng như tương lai, thì quý vị hãy mạnh dạn tặng cho mình một tràng pháo tay thật lớn thay cho lời phát nguyện ấy. Điều bảo hộ thứ hai sẽ đem đến sự an vui hạnh phúc cho chúng ta trong hiện tại cũng như tương lai đây. Đức Phật dạy đó là phải đa văn, học rộng, hiểu nhiều. Nói đến đa văn thì quý vị nhớ đến cái tấm gương sáng trong hàng đệ tử của Phật. Vị đại đệ tử nổi bật đa văn đệ nhất chính là Tôn giả A Nan, phải không quý vị? Ngài được người đời ca ngợi cũng như Bồ Tát Văn Thù ca ngợi tán thán cái công hạnh học rộng hiểu nhiều của Ngài qua một bài kệ như sau: Diện như thu mãn nguyệt, thanh tịnh mục như liên, Phật pháp như đại hải, lưu nhập A Nan tâm. Diện là cái mặt, như thu mãn nguyệt, cái gương mặt của Ngài giống như là cái vầng trăng mùa thu, mà vầng trăng tròn, tròn đầy vào mùa thu, cho nên gọi là như thu mãn nguyệt. Thanh tịnh mục như liên, mục là mắt, con mắt của Ngài nó trong, nó sáng, giống như là hoa sen vậy đó quý vị. Hai câu này là diễn tả tướng hảo đoan trang của Tôn giả A Nan. Còn hai câu dưới đây để tán thán công hạnh của Ngài: Phật pháp như đại hải, Phật pháp như là biển lớn, lưu nhập A Nan tâm, chảy vào trong tâm của Ngài A Nan, không rơi, không rót, không rớt ra ngoài một giọt nữa quý vị. Phật pháp như biển cả mênh mông như vậy mà lưu nhập, chảy vào trong tâm của Ngài A Nan, Ngài đón nhận được hết. Quý vị biết không, Ngài sở dĩ được nổi danh là bậc đa văn đệ nhất trong hàng đệ tử của Đức Thế Tôn, bởi vì Ngài nghe xong những gì Đức Thế Tôn chỉ dạy, Ngài có thể lặp lại những lời dạy đó không sót một chữ nữa quý vị. Còn mình, ngày hôm nay không phải là đệ tử học trò của Tôn giả A Nan, mà mình tự bảo với mình và nói với mọi người: tôi là đệ tử của Tôn giả Châu Lợi Bằng Đặc, phải không quý vị? Dốt nát, nghe học vậy chứ đứng dậy là quên hết trơn à. Nếu quý vị muốn thiết lập bảo hộ sự bình an cho mình, hạnh phúc an vui cho mình ngay trong hiện tại và tương lai, chúng ta cần phải có kiến thức Phật học quý vị à. Phải học Phật, phải có kiến thức hiểu biết, để khi đối duyên xuất cảnh, chúng ta như người nắm được chiếc chìa khóa mở cửa bước vào lâu đài hạnh phúc, giải tỏa những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống hiện tại. Nếu thiếu đi sự học Phật, thiếu đi cái kiến thức hiểu biết qua lời Phật dạy, qua giáo pháp của Phật, thì quý vị sẽ bị bế tắc ngay, dù rằng ở ngoài đời học vị của mình cao cao cỡ nào, cao tột bậc, học vị là tiến sĩ đi nữa, nhưng thiếu đi cái kiến thức hiểu biết về Phật pháp thì chúng ta sẽ giống như là người mò mẫm trong đêm đen vậy đó quý vị. Có khi không biết đường ra, có lúc bị bế tắc trong cuộc sống mà bản thân mình quẩn quanh hoài, không giải tỏa những nỗi khổ niềm đau, để cho khổ đau cứ vây quanh mình mà không tìm hiểu rõ nguồn gốc nguyên nhân của nó, để nhổ tận gốc rễ, để đoạn trừ, thì làm sao giải thoát được. Ngày hôm nay pháp thứ hai, điều thứ hai mà Đức Phật dạy chúng ta được xem như là một vị bảo hộ, một vị hộ pháp để bảo trì sự bình an và hạnh phúc cho chúng ta đây, là quý vị cần phải học rộng, nghe nhiều. Nơi nào có đạo tràng giảng kinh thuyết pháp, thì quý vị thường xuyên đến nghe Phật pháp. Ở nhà cũng vậy, ở nhà quý vị ít nhất một ngày cũng phải nghe một bài pháp thoại. Hiện tại bây giờ mạng lưới thông tin về Phật pháp lưu truyền rộng rãi lắm quý vị. Quý vị nghe học Phật pháp rất là dễ, không có khó chút nào cả. Còn ngày xưa các bậc tiền nhân của chúng ta nghe một câu pháp không phải là dễ dàng, có khi xả thân mình để cầu đạo, để cầu nghe Phật pháp. Bây giờ vì sự nghe học Phật pháp quá dễ dàng cho nên chúng ta xem thường, xem nhẹ. Chính vì sự xem thường, xem nhẹ, khinh lờn đó khiến cho chúng ta không có được lợi ích trong Phật pháp. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử phải cố gắng nghe học thật nhiều giáo pháp của Phật. Chúng ta nghe bằng cách lên mạng, quý vị lên mạng internet vào những trang Phật học hàng ngày như vậy. Mỗi cái website của trang, của cái trang Phật giáo đó quý vị, mỗi website như vậy là có khoảng hơn 20.000 bài thuyết pháp của các vị giảng sư trong và ngoài nước. Càng nghe học Phật pháp, quý vị càng thấm thía hơn, hiểu rõ hơn về lời Phật dạy. Và khi đối duyên, xúc cảnh, tiếp xúc với cuộc sống đời thường đây, gặp những bế tắc thì quý vị nắm được chiếc chìa khóa để mở cửa, để giúp mình giải tỏa những nỗi khổ, niềm đau, những khúc mắc, để thiết lập sự bình an, hạnh phúc cho chính mình ngay trong hiện tại. Có nhiều người mỗi lần mà nghe pháp á, thì tại sao con mắt nó nhắm nghiền, nó buồn ngủ, ơi là buồn ngủ. Nghe pháp không phải xem hài. Thí dụ như quý vị xem hài ở trong tivi hay là xem hài ở trong các đĩa hài đi nữa, thì những danh hài đó họ hài hước làm cho mình vui tai, vui mắt, do đó mà ít có buồn ngủ. Còn mình nghe những lời Phật pháp mà Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, nghe có nhiều khi mình không hiểu, vì vậy mình mơ mơ màng màng, dễ buồn ngủ lắm quý vị ơi. Nhưng kính khuyên toàn thể quý Phật tử đừng vì sự chướng ngại đó mà không chịu nghe học Phật pháp. Sự nghe học Phật pháp sẽ đem lại giá trị vô ngần cho chúng ta, bởi vì Phật pháp là thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian, mang giá trị siêu việt thời gian. Dù mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, nhưng những gì Đức Phật nói ra gọi là Phật pháp đó quý vị, muôn đời bất di bất dịch, là chân lý tối hậu không bao giờ thay đổi, dù trải qua bao nhiêu thời gian không gian vẫn thích hợp muôn đời luôn quý vị à. Và nó sẽ đem lại sự giải thoát an lạc cho chúng ta ngay trong hiện tại, cũng như thiết lập sự an lạc ở tương lai nữa. Vì vậy người Phật tử tại gia cần phải học rộng, hiểu nhiều, nghe nhiều Phật pháp đi. Nhưng khi quý vị tu theo bất kỳ một pháp nào, có điều chúng ta cần lưu ý đây là để bảo trì cái niềm tin đối với pháp môn mà mình tu tập, cũng như để tạo cho mình có một cái kiến thức sâu rộng về pháp môn mà chúng ta đang hành trì. Quý vị cần phải chọn pháp môn tu trước, xong rồi tìm hiểu về lời Phật dạy cũng như phương pháp hành trì theo pháp môn đó. Nếu như bây giờ quý vị đã chọn pháp môn tịnh độ niệm Phật A Di Đà, mà quý vị nghe những băng giảng, ta giảng về thiền, ta giảng về mật tông, khuyên mình trì chú đi, sẽ đem lại lợi ích thiết thực, công đức không thể nghĩ bàn. Rồi mình nhảy qua mình trì chú, rồi mình nghe giảng về thiền, thiền rất là hay quý vị, rồi mình cũng hâm mộ cái pháp thiền, cái bỏ trì chú, bỏ niệm Phật, qua tu thiền. Tu được chẳng bao lâu cái nghe chỉ dạy là tu theo Thiên Thai Tông, rất là hay. Do đó cũng thỉnh kinh Pháp Hoa về hằng ngày đọc tụng, và nghĩ rằng tụng kinh Pháp Hoa đó là tu theo tối thượng thừa, tu theo Phật thừa. Cho nên nhảy qua cái phương pháp tu tập về Thiên Thai Tông, chưa được bao lâu thì nghe niệm Phật hay. Niệm Phật sẽ giúp cho mình liễu sinh thoát tử, vãng sanh về cực lạc, rồi thì hết khổ được vui. hâm mộ trở lại niệm Phật mà làm vòng vòng như vậy. Thì con xin thưa rằng một pháp môn mà quý vị tu chuyên sẽ đem lại lợi ích vô ngần. Bởi vì chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, kinh Di Giáo Đức Phật dạy, chế phục tâm mình vào một chỗ, một hướng, một pháp thì cái gì cũng xong hết. Còn mình nhiều nghề, nhiều việc làm quá thì không xong việc nào hết quý vị ạ. Trước khi bước vào con đường tu tập, con xin khuyên tất cả quý Phật tử hãy nghiên cứu thật kỹ rồi chọn cho mình pháp môn tu tập thích hợp với căn cơ, trình độ của chính mình. Sau khi đã chọn pháp môn tu tập rồi thì quý vị chuyên rồng nghiên cứu về pháp môn đó và đặt trọn vẹn niềm tin thiết thực hành trì theo lời chỉ dạy trong pháp môn tu tập đó sẽ đem lại sự lợi ích thiết thực cho quý vị. Và cái điều thứ hai mà Đức Phật dạy chúng ta là cần phải đa văn, cần phải nghe nhiều, học rộng. Mà nghe để làm gì? Không phải nghe rồi từ lỗ tai này qua lỗ tai bên kia nghe quý vị. Sự nghe học Phật Pháp, quý vị cần phải nghiền ngẫm tư duy để hiểu rõ cái nghĩa lý lời Phật dạy. Bởi kinh điển Phật Pháp thì mênh mông như là biển cả, mà sự nghe học của chúng ta hôm nay nó chẳng là gì cả hết quý vị. Học hoài, nghe hoài, nghe mãi, rồi quý vị nghiền ngẫm tư duy, rút ra được cái nghĩa lý sâu xa qua lời dạy đó, rồi ứng dụng hành trì. Cho nên gọi là văn nhi tư, tư nhi tu. Nghe học chánh pháp, tư duy nghiền ngẫm đi quý vị. Một bài giảng, một bài pháp thoại mà quý vị nghe từ đĩa băng, từ các vị giảng sư, giáo thọ sư, quý vị rút ra được cái nào mà mình tâm đắc đó, rồi về nghiền ngẫm tư duy chứ đừng bỏ qua nha. Nghiền ngẫm tư duy cái lời dạy đó để ứng dụng vào trong đời sống thì quý vị sẽ hưởng được lợi ích vô ngần của Phật Pháp. Còn nếu không, nghe học không, rồi bỏ qua, rồi lơ là, không quan tâm, không để ý tới, thì giống như là quý vị điếm bò mướn cho người ta. Giống như là mình đếm tiền ở trong ngân hàng mà tiền đó là của ngân hàng chứ không phải của mình, không được phần lợi ích đâu. Nghe học chánh pháp là để nghiền ngẫm tư duy, để rút ra bài học, để ứng dụng, để hành trì. Đó là điều thứ hai mà Đức Phật bảo rằng sẽ giúp cho chúng ta bảo trì sự an vui, hạnh phúc cho mình ngay trong hiện tại và tương lai. Nếu quý Phật tử biết rõ cái giá trị của sự nghe học chánh pháp đem lại lợi ích vô ngần cho mình như thế, thì mong rằng quý Phật tử hãy mạnh dạn tặng cho mình một tràng pháo tay thật lớn, phát nguyện rằng ngày nay con xin tích cực nghe học Phật Pháp. Điều thứ ba là điều sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ, duy trì hạnh phúc an vui ngay trong hiện tại và tương lai, đó chính là gần gũi thiện tri thức. Vai trò của thiện tri thức rất quan trọng đối với đời sống tu học của người Phật tử, dù rằng xuất gia hay tại gia. Quý Phật tử cần phải nương tựa thầy lành, bạn tốt là các bậc thiện tri thức đó quý vị. Khi đến học hỏi giáo pháp của Phật, quý vị cần nên gần gũi quý thầy, quý sư cô. Những điều gì mình chưa hiểu, chưa biết thì mình hãy đem cái bản tâm chân thành tha thiết để cầu thỉnh các vị hướng dẫn chỉ dạy cho mình. Với cái tâm cần cầu giáo pháp đó, chúng ta thường xuyên gần gũi các bậc thiện tri thức để lắng nghe những điều hay, những lẽ phải của sự hiểu biết cũng như kinh nghiệm của người đi trước quý vị. Người đi trước mình một bước, họ cũng có kinh nghiệm hơn mình, cho nên chúng ta gần gũi để học hỏi. Còn những chuyện thị phi gạt bỏ qua một bên hết đi quý vị. Đến chùa tạo phước đem lại lợi ích cho mình, chứ đừng đến chùa tạo tội đem lại sự phiền não khổ đau cho mình. Quý vị nhớ điều này nha. Đi đến chùa là phải gần gũi các bậc thiện tri thức để học hỏi những điều hay, những lẽ phải. Gần gũi những người bạn lành. Người ta bảo rằng học thầy không bằng học bạn. Thường khi quý Phật tử đi đến chùa gặp quý thầy, quý sư cô, thấy quý thầy, quý sư cô bận rộn trong việc chùa chiền cũng như trong sự tu, sự học. Mình đến gần mình hỏi thì mình cũng sợ, nhưng mà quý vị có thắc mắc điều gì, ghi nhận ở nhà mình trước đi. Đi đến nơi, thấy quý thầy, quý sư cô giờ nào rảnh rỗi thì thỉnh cầu quý ngài nhín chút thời gian quý báu, hướng dẫn chỉ dạy, bởi vì con có điều thắc mắc, nghi ngờ, chưa hiểu rõ về vấn đề gì trong Phật Pháp, quý vị cứ mạnh dạn hỏi. Trách nhiệm của quý thầy, quý cô ở chùa hướng dẫn chỉ đạo cho quý vị về mặt tinh thần, giúp cho quý vị hiểu biết qua lời Phật dạy, sẽ tận tâm hướng dẫn cho mình, không sao hết, quý vị đừng sợ. Còn bên cạnh đó, quý vị gần gũi những người bạn lành, những người tu trước mình, họ đi chùa, họ học Phật trước mình, chúng ta gần gũi những vị này. Và theo sự hướng dẫn của các bậc thiện trí thức hướng dẫn mình, khi buổi đầu tiên mình bước vào chùa, mình ngỡ ngàng lắm, phải không quý vị? Vào chùa cũng không biết lại mấy lại, lại Phật trước hay là lại tổ trước cũng không biết luôn. Lại cũng không biết lại mấy lại, cái cách lại cũng không biết lại làm sao, xá chào cũng không biết xá chào như thế nào. Mình học hỏi các bạn đồng tu đó, những người họ đi chùa nhiều năm, họ học Phật nhiều năm, họ có kinh nghiệm, họ dạy mình, lắng lòng đón nghe những lời chỉ dạy đó và thực hành theo. Lâu dần quý vị ở trong chùa, đến chùa thường xuyên, đến đạo tràng tu học thường xuyên, quý vị sẽ có nhiều người bạn đồng tu mà ta gọi là thiện tri thức, sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho nhau trên tiến trình tu học và đem lại lợi ích vô ngần cho chúng ta. Vì vậy mà Đức Phật bảo rằng điều thứ ba để bảo hộ sự an vui, hạnh phúc cho chúng ta ngay trong cuộc sống hiện tại này, quý vị cần phải thân cận thiện tri thức, có nghĩa là gần gũi các bậc thầy lành bạn tốt. Điều thứ tư, Đức Phật dạy rằng để bảo hộ sự bình an, hạnh phúc cho chúng ta, ta cần phải nói những lời nói gọi là thiện ngôn, nói những lời khiêm tốn, nhu hòa. Lời nói như thế nào mà gọi là thiện ngôn vậy quý vị? Lời nói lành, lời nói khéo léo gọi là thiện ngôn. Nói những lời đem lại lợi ích thiết thực cho mình, cho người, cho số đông. Nói những lời phù hợp với luật pháp, với đạo đức, với lời Phật dạy. Cho nên nói năng đúng như chánh pháp. Và nếu không cần thì chúng ta im lặng, im lặng như bậc thánh. Còn nói năng thì giống như là bậc thánh vậy. Nói lời thiện ngôn là nói lời chân thật, nói đúng thời, nói đúng lúc, nói lời đem lại lợi ích, an vui cho mình, cho người, cho số đông trong hiện tại và tương lai. Và đặc biệt đừng bao giờ nói những lời thị phi quý vị ạ. Thị là gì? Là phải. Phi là gì? Là trái. Nếu chúng ta đến chùa cũng như ở tại tư gia, trong cuộc sống đời thường, quý vị thường hay nói lời thị phi, thì con xin thưa rằng không có một phút giây nào chúng ta có được đời sống bình an hạnh phúc đâu. Tối ngày cứ phải trái không quẩn quanh qua những lời thị phi khen chê, thật là phiền não khổ đau đó quý vị à. Buông bỏ hết những lời thị phi khen chê đó mà phải nói những lời nói gọi là thiện ngôn, nói đúng chánh pháp. Không nói thì thôi, mở lời ra thì miệng ta là đóa hoa sen, một phen hé nở, một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một khi thổi đến muôn dân mát lòng. Chứ đừng mở lời ra buông toàn là những khí độc, khiến cho người ta cay con mắt. Lời nói không phải là dao, nhưng có thể khiến cho lòng ai đau nhói. Lời nói không phải là khói, nhưng mà có thể làm khóe mắt người ta cay đó quý vị. Hãy giữ gìn lời nói của chính mình, gọi là cẩn ngôn, cẩn thận lời nói. Nói những lời lành, nói những lời thật là khéo léo, từ ái để hướng dẫn mọi người đến với Phật Pháp, để tạo niềm vui đến với tha nhân. Mà phải nói lời chân thật, thường tán dương công hạnh của người khác, đừng chỉ trích chê bai, dùng những lời thị phi khen chê để nhục mạ, để vu khống. Đó là những lời nói ác mà người Phật tử chúng ta cần phải tránh xa.
mà phải nói lời thiện ngôn, nói những lời nói khiêm tốn, nói những lời nói nhu hòa, đừng nói cao, đừng nói xa, đừng có tự tân bốc mình quá, thổi phồng mình quá mà đè bẹp người khác, nhục mạ người khác, quý vị à. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Hằng ngày trong ba nghiệp thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thì con xin thưa rằng nếu không khéo, khẩu nghiệp của chúng ta tạo nhiều ác nghiệp lắm, làm tổn hoại công đức lành của mình nhiều lắm quý vị ơi. Mở lời ra là nói móc, nói méo, nói xiên, nói xỏ, nói châm, nói chích, nói hơn, nói cua. Gác bỏ hết những lời nói này đi quý vị. Lời nói thiện ngôn sẽ đem lại niềm vui cho tha nhân, sẽ đem lại cái giá trị thiết thực vô ngần cho bản thân mình, tạo cái uy tín cho chính mình. Nói những lời nói chân thật, nói những lời nói mang giá trị lợi ích cho tha nhân. Còn ngoài ra thì đừng bao giờ nói những lời thị phi khen chê. Nếu quý Phật tử quyết thực hiện theo lời Phật dạy qua điều thứ tư, nói lời thiện ngôn, nói những lời khiêm tốn, nhu hòa, thì quý vị hãy mạnh dạn tặng cho mình một tràng pháo tay nữa, phát nguyện rằng con xin thực hiện cái điều thứ tư mà Đức Phật dạy để bảo hộ sự bình an hạnh phúc cho mình trong hiện tại cũng như tương lai. Điều thứ năm Đức Phật dạy đó là lối sống có trách nhiệm. Thường thường chúng ta hay nói rằng tôi tu rồi, tôi buông bỏ hết, giờ tôi không cần làm gì hết. Đừng nói là mình tu, mình buông bỏ hết, mình không cần làm gì hết, để rồi mình trốn tránh trách nhiệm đối với gia đình quý vị. Người Phật tử tại gia, quý vị không phải như là người xuất gia của tụi con. Người xuất gia cũng có bổn phận trách nhiệm của người xuất gia, người tại gia cũng phải có bổn phận trách nhiệm của người tại gia. Người sống có trách nhiệm ở đây tức là quý vị sống có trách nhiệm đối với bản thân mình, sống có trách nhiệm đối với gia đình, làm tròn bổn phận đối với gia đình. Cái bổn phận của làm con đối với cha mẹ, bổn phận làm cha làm mẹ đối với con cái, bổn phận làm vợ đối với chồng, bổn phận làm chồng đối với vợ, bổn phận làm người đệ tử đối với các bậc thầy hướng đạo, bổn phận làm con dân đối với đất nước. Quý vị phải làm tròn những bổn phận, những vai trò đó, không thể sống thiếu trách nhiệm được. Chúng ta sống có trách nhiệm ở đây, làm bất cứ việc gì phải làm cho tròn vẹn, chứ không phải làm cầm chừng lấy có. Tôi làm vậy đó, được không được thôi. Không phải vậy quý vị. Sống có trách nhiệm là chúng ta làm bất cứ việc gì, dù khó khăn, dù gian khổ, dù nhọc nhằn, dù chướng cại bao nhiêu, cũng phải quyết thực hiện làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình. Nếu chúng ta sống có trách nhiệm thì mọi việc làm của quý vị dù đời hay là đạo đều thành công hết. Thiếu trách nhiệm đối với bản thân, sống một đời sống phóng đãng buông lung mà phớt lờ hết mọi trách nhiệm của mình đối với quan hệ cuộc sống gia đình là người thiếu trách nhiệm. Phật không có dạy điều đó đâu quý vị. Sống trong gia đình chúng ta phải có trách nhiệm, làm con đối với cha mẹ như thế nào, làm cha mẹ đối với con cái như thế nào, làm vợ đối với chồng ra sao, chồng đối với vợ như thế nào. Và bài kinh Hiện Sinh Đức Phật đã dạy rõ điều đó. Bài kinh Hiện Sinh đó Đức Phật dạy chúng ta cái mối quan hệ tương giao trong cuộc sống gia đình và xã hội, chúng ta phải làm tròn bổn phận đạo cha con, đạo vợ chồng, rồi đạo vua tôi, đạo thầy trò. Ta phải làm tròn hết bổn phận. Làm con đối với cha mẹ phải biết công ơn của cha mẹ như là trời cao, như là biển rộng, phải hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, phải vâng lời cha mẹ, phải bảo vệ thanh danh truyền thống của gia đình, bảo vệ những tài sản thừa tự mà cha mẹ mình giao phó, và nuôi dưỡng cha mẹ trong lúc tuổi già xế bóng, cũng như làm tăng lễ chu đáo theo tinh thần của Phật giáo khi cha mẹ qua đời. Đó là những bổn phận trách nhiệm của người con đối với cha mẹ. Còn làm cha làm mẹ, ngoài phương cách lo cho con đời sống vật chất, cho ăn, cho mặc, cho học ra, còn phải giáo dục hướng dẫn cho con cái của mình thường xuyên đến chùa nghe học Phật Pháp, để hiểu biết lời Phật dạy, để sống đời đạo đức, giới thiệu Phật Pháp đến con cháu của mình. Đó là trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ đó quý vị à. Còn vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, đừng có so đo, đừng có tính toán tại sao tôi làm nhiều hơn mà tôi không có quyền gì, còn người kia, người chồng hay là người vợ làm ít hơn mình mà lại làm quyền trong gia đình, làm người chủ trong gia đình. Đừng so đo, đừng tính toán điều đó. Đức Phật dạy cái đạo nghĩa vợ chồng, đời này mình có duyên làm vợ làm chồng với nhau thì hãy sống trọn vẹn. Chồng phải có trách nhiệm đối với vợ, vợ cũng có trách nhiệm, có bổn phận đối với chồng. Mà kỳ rồi con giảng, con có nói đến vấn đề bà Visakha lúc 16 tuổi được cưới về gia đình bà La Môn giàu có đó. Trước giờ phút đưa tiễn con gái ruột của mình về gia đình bên chồng, tức là giờ phút mà rước dâu đi, thì cha mẹ ruột của cô Visakha này, người cha đó, mới dặn dò con, mới nói con, khi về gia đình bên chồng con nhớ 10 điều sau. 10 điều này là 10 điều nguyên tắc sống mà người phụ nữ thực hành theo đó thì sẽ kiến tạo hạnh phúc cho gia đình. Và cha của cô Visakha đã dạy điều thứ nhất là đừng bao giờ đem lửa trong nhà ra ngoài đường. Điều thứ hai, đừng đem lửa ở ngoài đường vào trong nhà. Điều thứ ba, cho những người nên cho, đáng cho, không cho những người không nên cho, không đáng cho. Rồi cho luôn cả hai, đáng cho hay không đáng cho thì cũng cho luôn. Rồi ngồi một cách an vui, ăn một cách an vui, ngủ một cách an vui. Kính trọng cha mẹ chồng, gia đình bên chồng, anh chồng, chị chồng, em chồng cũng giống như là bà La Môn thờ lửa vậy đó quý vị. Thờ thần lửa làm sao? Mình cung kính các vị trời ở trong nhà là cha mẹ chồng, anh chồng, em chồng đó, là các vị trời ở trong nhà. Những lời dạy của người cha đã giúp cho cô Visakha hiểu được cái nguyên tắc sống, sống có trách nhiệm đối với bản thân, đối với gia đình. Đừng có đem lửa trong nhà đi ra ngoài đường, tức là đem cái chuyện xấu dở ở gia đình bên chồng đi ra thọc mạch cho làng xóm nghe. Người ta không có giải quyết được cái gì cho gia đình mình hết quý vị à. Mà người ta còn cười thêm nữa. Đừng đem lửa trong nhà ra ngoài là vậy, đừng đem lửa ở ngoài đường vào trong nhà, tức là đừng đem những lời thị phi ở ngoài đường, những chuyện xấu dở ngoài đường về học cho gia đình bên chồng nghe, để cho gia đình mình bực bội, phiền não. Đó là đem lửa ngoài vào trong nhà đó quý vị. Vợ chồng phải có trách nhiệm, sống phải có bổn phận. Làm đệ tử, làm học trò phải có bổn phận, phải có trách nhiệm đối với thầy. Thầy cũng có bổn phận, có trách nhiệm đối với trò. Làm vua phải có trách nhiệm đối với con dân, làm con dân phải có bổn phận, trách nhiệm đối với các bậc vua, gọi là cái đạo vua tôi. Chúng ta phải làm tròn trách nhiệm, sống có trách nhiệm. Và mong rằng quý Phật tử tại gia hãy thực hiện điều thứ năm Đức Phật dạy đây, sống có trách nhiệm. Để trong cuộc sống hiện tại này ta làm tròn bổn phận, trách nhiệm đối với bản thân mình. Làm cái gì mình cũng phải có trách nhiệm với bản thân mình, phải làm chủ chính mình trước những lời nói, hành vi, suy nghĩ của chính mình, gọi là sống có trách nhiệm với mình. Và phải sống có trách nhiệm với những người trong gia đình, làm tròn đạo làm con đối với cha mẹ, đạo làm cha mẹ đối với con cái, cũng như vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, vua đối với tôi đối với vua, thầy đối với trò, trò đối với thầy. Nếu chúng ta giữ được những viền mối, những đạo lý căn bản đó, thì quý vị sống ở đâu cái nhân cách đạo đức của chúng ta như là một mùi hương lan xa, lan tỏa khắp muôn phương. Và sau khi thân hoại mạng chung, thân xác này tuy không còn ở giữa thế gian này, nhưng hương thơm đức hạnh đó vẫn vượt khỏi ranh giới của thời gian không gian, và luôn giữ cái tiếng thơm cho đời, làm tấm gương sáng cho gia đình, cho con cháu của mình bắt chước noi theo. Và nếu quý Phật tử ngày hôm nay thấy rõ được giá trị của một đời sống có trách nhiệm qua lời Phật dạy ở điều thứ năm này, thì quý vị hãy mạnh dạn tặng cho mình một tràng pháo tay nữa đi, thay cho lời phát nguyện là từ nay con nguyện sống có trách nhiệm. Điều thứ sáu, Đức Phật dạy ưa thích Phật pháp để bảo hộ an vui hạnh phúc cho mình trong hiện tại và tương lai. Người Phật tử tại gia quý vị ưa thích Phật pháp cũng giống như những thực khách ưa thích những cái thực phẩm bổ dưỡng ngon rẻ. Chúng ta ưa thích Phật pháp cũng y hệt như vậy đó quý vị à. Ngày nào cũng vậy, thường xuyên nghe học Phật pháp, siêng năng tích cực ham đi chùa. Ai tu một thời gian mà ghét đi chùa, không thích đi chùa, không thích nghe pháp, chán niệm Phật là người đó tu sai pháp rồi đó quý vị. Để bảo hộ sự bình an và hạnh phúc, Đức Phật dạy chúng ta ở điều thứ sáu đây, ưa thích Phật pháp, siêng năng đến chùa nghe học Phật pháp. Dù cho đạo tràng tu học đó có xa cỡ nào, bận rộn cỡ nào, với cái tâm ưa thích Phật pháp, quý vị vẫn sắp xếp việc nhà đi đến nơi để tu, để học, vì biết rõ cái giá trị lợi ích vô ngần của sự tu học Phật pháp. Chẳng những như thế, về nhà quý vị cũng thường xuyên mở băng đĩa thuyết pháp nghe để trao dồi học hiểu về kiến thức Phật học, cũng như là dành thời gian cho sự tu tập tụng kinh, niệm Phật, sám hối. Có nhiều người đó quý vị đến giờ tu giống như là một cực hình vậy đó, không có cái tâm ưa thích tu tập, không có cái tâm ưa thích Phật pháp, mở băng nhạc hay là karaoke thì vui thích lắm nha, mà mở băng thuyết pháp lên thì cảm thấy chán quá, nghe sao mà chán quá, nghe sao không hiểu gì hết trơn. Không có cái tâm ưa thích Phật pháp quý vị ạ. Không có cái tâm tha thiết để học hỏi giáo pháp. Rồi đến giờ niệm Phật cũng vậy, xem như là một cực hình vậy đó. Tại vì mình mang tiếng là Phật tử mà mình về nhà mình không tu á, thì nó kỳ với con với cháu mình quá đi. Đến giờ tu cái thở, thở cái hơi thở rất là dài mà nặng nề ha. Tới giờ tu nữa rồi, không biết có không nha. Tới giờ tu nữa rồi mà không biết rằng cái giờ tu đó là mình tu để làm gì, là mình trưởng dưỡng đạo tâm của mình, là mình trở về mình sống thật với chính mình đó, là mình đem cái dưỡng chất tâm linh để nuôi dưỡng mạng sống trí tuệ của mình đó, là mình đang hưởng một món ăn tinh thần tuyệt diệu đó. Vậy mà mình không biết cái giá trị, cho nên không có ưa, không có thích rồi. Có một cô Phật tử cũng nói sao mà kỳ lắm, con làm từ thiện cái gì cũng được, chạy từ đầu trên xóm dưới, ai đau bụng nhức đầu đưa vào bệnh viện là có mặt con à. Mà mỗi lần con thắp cây hương, mặc áo tràng, cầm sau chuỗi định niệm Phật là bắt đầu nó buồn ngủ. Ôi là nó buồn ngủ vậy đó, không biết tại sao kỳ vậy đó. Rồi cái cô mới nói ngồi niệm Phật, ngồi thiền giống như ngồi chơi vậy đó cô ơi, ngồi chi vậy uổng quá. Để đi làm việc nhà, phụ giúp người ta làm cái này cái nọ, đi đến chùa làm công quả, nó tốt hơn là mình ngồi thiền, ngồi tụng kinh, ngồi niệm Phật, giống như ngồi chơi không có lợi ích gì. Quý Phật tử ơi, cái giờ phút mà quý vị ngồi tụng một thời kinh đó là quý vị đọc lại những lời vàng cao quý của Đức Thế Tôn, ôn lại những lời vàng của Đức Thế Tôn đó quý vị à. Tại sao mình không có phát khởi cái tâm cung kính để lắng nghe những lời dạy cao quý ấy? Khuôn vàng thước ngọc không đó quý vị ơi. Dở một trang kinh ra quý vị đọc tụng đó, quý vị nên biết rằng được đủ duyên vào nơi cửa Phật, hai tay cầm dở lật quyển kinh, căn lành xưa đã phát sinh, hãy nên cố gắng thường tinh tấn hoài. Bởi vì trong chúng sinh nghìn muôn triệu ức, được nghe kinh quả thật mấy người. Không duyên khó gặp người ơi, gặp rồi lại bỏ là người quá mê. Người này là quá mê lầm, quá vô minh đi. Không duyên khó gặp người ơi. Nếu chúng ta không có đủ duyên, không có nghe được Phật Pháp, Phật Pháp không phải dễ nghe đâu quý vị ơi, khó lắm. Thiện căn phước đức ta gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp, ngày nay nghe được Phật Pháp, hãy phát khởi cái tâm ưa thích, kính mộ, lắng nghe những lời vàng cao quý của Đức Thế Tôn, để học hỏi rút ra những ý nghĩa sâu xa qua lời dạy đó, để ứng dụng hành trì, để thiết lập sự bình an hạnh phúc cho mình ngay trong hiện tại cũng như tương lai. Vì vậy mà Đức Phật dạy điều thứ 6 là phải ưa thích Phật Pháp. Con xin hỏi quý Phật tử, quý Phật tử đi đến đạo tràng tu học như vậy, quý vị có cảm thấy hoan hỷ không? Hoan hỷ không? An lạc không? An lạc vô cùng, phải không quý vị? Cho nên thường xuyên đi đến đạo tràng tu học, ở tại tư gia cũng vậy, thường xuyên nghe Pháp, thường xuyên dành thời gian niệm Phật trong ngày để tịnh tâm mình đi quý vị. Đó là cái dưỡng chất tâm linh không thể thiếu để nuôi dưỡng mạng sống trí tuệ, để nuôi dưỡng giới thân huệ mạng. Quý vị cần phải sử dụng hai thứ dưỡng chất tâm linh. Cái loại thứ nhất đó là nghe Pháp. Khi nghe Pháp, hiểu được những lời dạy của Phật rồi, quý vị sẽ có được niềm vui mà ta gọi là Pháp hỷ hay là Pháp lạc. Và niềm vui đó nó sẽ giúp cho chúng ta tươi nhuận giới thân huệ mạng, trưởng dưỡng thiện căn của mình. Cho nên nó ví như món ăn tinh thần gọi là Pháp hỷ thực, và món ăn tinh thần gọi là dưỡng chất tâm linh thứ hai đây, đó là ngồi thiền hay là niệm Phật. Khi quý vị ngồi thiền niệm Phật đó, cái tâm cũng bình an định, lắng dịu hết mọi vọng tưởng, mọi phiền não nó dừng lại. Khi tâm mình định thì trí tuệ phát sáng quý vị. Cho nên lúc chúng ta ngồi thiền tâm an định đó là quý vị sẽ có một niềm vui, niềm an lạc thật sự ở nội tâm mình. Và cái đó gọi là thiền duyệt. Và nó ví như là một món ăn không thể thiếu đối với đời sống của người Phật tử xuất gia tại gia, cho nên gọi là thiền duyệt thực. Hai món ăn tinh thần này không thể thiếu nha. Nghe Pháp xong rồi niệm Phật, ngày nào cũng vậy. Nếu quý Phật tử phát nguyện thực hiện theo lời Phật dạy qua điều thứ 6, ưa thích Phật Pháp, bằng cách thường xuyên nghe học chánh Pháp, thường xuyên niệm Phật, tọa thiền để nhiếp thân, nhiếp khẩu, nhiếp ý của mình an tịnh, thì ngay bây giờ quý vị hãy mạnh dạn tặng cho mình một tràng pháo tay thật lớn, phát nguyện rằng trọn đời còn lại của con đây ưa thích Phật Pháp, thường xuyên nghe học chánh Pháp, cũng như thường xuyên niệm Phật, tọa thiền, để lấy đó làm dưỡng chất nuôi dưỡng trí tuệ giới thân huệ mạng của mình. Điều thứ 7, để bảo hộ sự an vui. Đức Phật dạy chúng ta là phải hài lòng với sở hữu hiện có, tức là phải sống đời tri túc. Con không biết quý Phật tử có hài lòng, có bằng lòng với cuộc sống hiện tại, bằng lòng chưa? Nếu quý vị bằng lòng rồi là quý vị đã biết đủ đó quý vị. Một đời sống không phải nhà cao cửa rộng, nệm ấm chăn êm, lên xe xuống ngựa, tiền bạc đầy tủ mà gọi là đời sống hạnh phúc an vui. Đời sống an vui hạnh phúc đó là đời sống mà chúng ta luôn hài lòng, bằng lòng với những sở hữu mà mình đang có đây. Có nhiều người không bằng lòng, không hài lòng, cho nên tìm kiếm hoài, cả đời này thấy không đủ, thấy thiếu hoài. Ta nên nhớ rằng ta là con của dòng họ Thích, mà Thích này là Thích Ca, được dịch là năng nhân, là người có cái năng lực tinh thần mạnh mẽ và luôn có lòng từ bi, nhân ái, chứ không phải con dòng họ Thích là thích đủ thứ đâu nghe quý vị. Nhớ điều này nha. Luôn hài lòng với đời sống sở hữu hiện tại của chính mình thì quý vị lúc nào cũng an vui. Đức Phật bảo rằng người biết đủ thì dù co tay nằm gối cũng thấy an vui, người không biết đủ dù ở thiên đường cũng không vừa ý nữa quý vị ạ. Nguyễn Công Trứ đã từng bảo rằng tri túc tiệm túc, đãi túc hà thời túc, tri nhàn đãi nhàn, tiện nhàn hà thời nhàn. biết đủ là đủ, đợi đủ không bao giờ đủ. Biết nhàn là nhàn, đợi nhàn không bao giờ nhàn. Quý vị biết đủ là đủ à. Có nhiều bà cụ Phật tử đến nói với con rất là tội nghiệp: cô ơi sao con chán cuộc đời này quá. Hỏi sao vậy cụ? Bà cụ bảo rằng tại sao bằng lứa tuổi như mình đó nha, cái bà Hai, cái bà Diệu A, cái bà Diệu Mít, bà Diệu Nhãn gì đó, sao bà sung sướng quá, bà bằng tuổi con đó mà bà sung sướng quá, bà đi chùa con bà chở tới nơi, đến giờ cái nó lợi nó chờ, có khi nó chờ cả tiếng đồng hồ nó rước bà về, còn con đi là lẻo đẻo đi con mình nha, sáng mà kêu mấy đứa con mấy đứa cháu chở bà hay là chở má đi chùa cái nó nói bộ bà không có chân hả, bộ bà không có tiền hả. Nó nói vậy đó, tôi còn công chuyện của tôi nữa, bà muốn đi chùa thì bà tự đi. Nó trả lời vậy đó. Tại sao mình lại khổ đến như thế? Tại sao mình lại bất hạnh đến như thế? Người ta sung sướng, người ta cũng đồng là con người, cũng bằng tuổi như mình, mà tại sao người ta sung sướng quá, người ta hạnh phúc quá, còn mình sao khổ sở đến thế này? Than vãn đủ thứ hết. Rồi có người thì bảo rằng con đi chùa, con nó cho con có 5.000 đồng bạc à cô. Cô nghĩ coi, bây giờ là thời buổi bây giờ vật giá leo thang mà nó cho mình có 5.000 đồng bạc mình làm cái gì đây? Không đủ để đi xe buýt nữa, chứ đừng nói là đi vô chùa cúng dường. Cho nên con vô chùa con đâu dám ăn nhiều. Hỏi sao vậy? Ăn nhiều mắc nợ nhiều, ăn ít mắc nợ ít. Con nói mắc nợ Tam Bảo, mắc nợ Phật không sao đâu, gặp Phật gặp Tam Bảo nữa không sao hết. Sợ mắc nợ ở ngoài đời thì mình sợ, còn mắc nợ Tam Bảo, mắc nợ Phật không có sao hết quý vị. Vào chùa cứ ăn no rồi lên tu ha, nhưng mà phải chân thật tu hành để đem lại cái giá trị an lạc một ngày cho chúng ta, lấy đây làm nền tảng căn bản để về tại tư gia. Quý vị cũng tu tập như thế để có được sự an lạc từ ngày này qua ngày nọ, và cả cuộc đời chúng ta sống trong sự an lạc hạnh phúc. Quý vị lưu ý điều này. Vào chùa đừng có sợ quý vị, cứ ăn no đi. Ngày đó quý sư cô hay là quý thầy hay là quý Phật tử ở dưới nhà trù cho mình ăn cái gì, cứ ăn no rồi lên tu. Giờ tu mình lên tu, giờ học mình học, giờ nghỉ mình nghỉ. Nhiếp thân khẩu ý cho thanh tịnh, không có mắc nợ ai đâu, đừng sợ quý vị. Mà nếu có mắc nợ Tam Bảo, mắc nợ Phật không sao hết. Khi nghe bà cụ than vãn nói con đi chùa con nó cho có 5.000 đồng bạc à, con mới nói bà cụ ơi, bà cụ hãy bằng lòng với đời sống hiện tại của bà cụ. Bà cụ diễm phúc lắm rồi đó. Bởi vì bà cụ nhìn ra hiện tại bây giờ nha, hồi nãy con đang ngồi trên xe từ ở chùa Hưng Thiền đi đến chùa Linh Sơn, khoảng trên 5 cây số đó, nhìn thấy những cây xăng đó quý vị, những bà cụ già cúp thùng thiết luôn, cái lưng còng xuống, đầu còn đội một cái xề chuối đó quý vị, chuối nấu á, đứng ở nơi cây xăng trời nắng vậy đó mà đội một xề chuối, mà cái lưng còng cúp thùng thiết luôn, vậy mà vẫn đội một xề chuối, chờ cái xe nào nó tấp vô nó đổ xăng là chồm lên mời người ta mua những trái chuối, những nải chuối. Cũng như giờ này hồi nãy con thấy có người đó nghe, bị tật nguyền ngồi trên chiếc xe lăn đó quý vị, ngồi trên chiếc xe lăn vậy mà đi bán từng tờ vé số nữa. Còn quý vị ngày nay giờ này ngồi trong đạo tràng tu học như thế này, con nó lo cho mình một ngày 2-3 bữa ăn đầy đủ, đi chùa nó cho mình 5.000, hãy bằng lòng với đời sống vật chất hiện có của chính mình. Bởi vì mình còn diễm phúc hơn một số người giờ này phải bươn chải bán từng tờ vé số, hay là ngồi ở trước dĩa hè ngã ba đường để xin từng đồng tiền của những người hảo tâm giúp đỡ cho họ có được 3 bữa ăn trong ngày. Quý vị bằng lòng với đời sống hiện tại của mình, vậy là chúng ta an vui hạnh phúc rồi. Không biết đủ thì không bao nhiêu là đủ đâu quý vị ạ. À, do đó điều thứ 7 Đức Phật dạy chúng ta, hãy bằng lòng với sở hữu hiện có để sống một đời sống tri túc, cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương, người đời nếu biết đủ phiền não chẳng còn vương. Có một câu chuyện kể lại rằng một người nọ, anh ta là một người thương gia đi buôn bán nhiều năm, có thể nói mấy chục năm ở giữa thương trường, hết đi buôn nơi này đến đi buôn nơi khác, cắt ca cắt kẽm anh ta dành dụm mua có được một con lừa thôi quý vị. Mà con lừa thì nó chở nặng được, nhưng mà nó đi chậm hơn con ngựa. Anh ta mới sáng nào cũng đặt hàng hóa trên thân của con lừa để đi đến chợ. Mà khi đi đến nơi rồi trễ hoài, ngày nào cũng bị trễ. Còn cũng ở trong xóm anh ta cũng có người làm ăn như anh ta, buôn bán như anh ta, lại mua được một con ngựa. Cái người kia thì đi trễ hơn anh nha, mà cởi lên lưng của con ngựa, trong phút chốc đã đi tới phiên chợ rồi, đi tới trước anh ta nữa. Có một bữa nọ đang chở hàng hóa đặt trên lưng của con lừa, con lừa lẻo đẻo đi chậm rãi từng bước, người kia mới phóng ngựa phi nhanh chạy qua mặt anh ta. Anh ta nhìn phía trước thấy người ta, cái anh ta buồn muốn rớt nước mắt, buồn cho thân phận của mình, tủi hổ cho thân phận của mình. Trong lúc tủi hổ cho thân phận của mình thì nghe tiếng kẹt kẹt nặng nề phía sau, thở ì ạch phía sau. Thì anh ta mới quay lại, thấy một cái ông già già hơn mình, có thể nói là già còng lưng luôn, mà phải giang cái lưng cái thân già đó kéo một cái cổ xe thật nặng, bởi vì không có lừa để chở nữa quý vị. Anh ta mới bật cười và làm một bài thơ để tự an ủi mình đây. Người trước cởi ngựa, ta cởi la. La là con lừa đó. Tuổi thân sao lại kém người ta, quay đầu nhìn thấy âm xe đẩy, mới biết mình còn hơn người xa đó quý vị. Hãy bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình, luôn biết đủ đi, thì quý vị sẽ là người giàu vô cùng. Vì lúc nào mình cũng thỏa mãn hài lòng với đời sống sở hữu hiện có của chính mình. Đây là điều thứ bảy mà Đức Phật bảo rằng nó sẽ bảo hộ sự an vui và hạnh phúc cho chúng ta. Điều thứ tám Phật dạy phải sống tinh tấn đêm ngày. Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác không cho nó phát sinh, tinh tấn đoạn trừ những điều ác nào, những điều xấu dở nào mà nó đã phát sinh rồi, lỡ làm rồi, lỡ nói rồi, thì bây giờ mình tinh tấn mình đoạn trừ những điều ác khi nó đã phát sinh rồi. Ở lĩnh vực tinh tấn đoạn ác này, trên hai phương diện, đối với những điều xấu ác nào mà chúng ta đã lỡ làm rồi, bây giờ mình tinh tấn có nghĩa là siêng năng đoạn trừ, không cho nó phát sinh nữa. Còn đối với những điều ác nào mà mình chưa có làm, bây giờ mình cũng phải phòng hộ ngăn ngừa đừng cho nó phát sinh nghe quý vị. Phải siêng năng tinh tấn đêm ngày, đừng để cho những điều ác nó phát sinh trong ta, đừng cho những lời nói ác nó phát sinh trong ta, đừng để cho những niệm ác nó phát sinh trong ta. Đó gọi là tinh tấn đoạn ác. Trên phương diện thứ hai là chúng ta phải tinh tấn để tu thiện, để phát triển, để phát huy những điều thiện lành. Đối với những điều thiện, điều lành nào thì quý vị đừng bỏ qua một việc thiện nhỏ, lành nhỏ không làm. Bởi vì mạng sống của con người chỉ trong một hơi thở, sự vô thường không ai biết được đâu quý vị. Nếu như ngày hôm nay chúng ta bỏ qua cơ hội, lãng phí một việc không làm, không có cơ hội làm, không có cơ hội để tạo phước báo cho mình, uổng lắm quý vị. Hãy tích cực làm những việc lành. Khi việc đó mình biết là việc thiện, việc lành đem lại lợi ích cho tha nhân, cho số đông, cho nhiều người, tích cực làm đi quý vị. Đừng có hẹn ngày nay, ngày mai gì cả. Còn những việc lành nào mà làm rồi bây giờ mình tăng trưởng thêm nữa, chứ không phải tôi làm quá nhiều rồi, tôi tu quá nhiều rồi, bây giờ tôi không tu nữa, tôi không làm nữa, không phải vậy. Những việc thiện, việc lành nào mà chúng ta từ trước đến nay làm rồi, bây giờ mình càng ngày làm tăng trưởng thêm những việc thiện lành cho nó lớn thêm nữa. Có nhiều Phật tử do vì không có sự tinh tấn siêng năng như thế, ban đầu thì tích cực làm thiện, làm lành cái thời gian là bỏ, bỏ nửa chừng. Dù khó khăn gian khổ, dù chướng ngại, dù rằng không thuận duyên, không thuận cảnh, gặp nghịch cảnh, nhưng quý vị với tinh thần siêng năng tinh tấn đoạn ác tu thiện đó, chúng ta đêm ngày năng nổ vượt qua hết mọi chướng ngại, mọi gian truân, mọi khó khăn, mọi thử thách để tăng trưởng phát huy những điều thiện lành và đoạn trừ ngăn ngừa những điều xấu ác. Nếu quý vị thực hiện được điều thứ 8, siêng năng tinh tấn đêm ngày như thế, thì chúng ta cũng giống như là một con tuấn mã thẳng tiến, sẽ bỏ lại sau lưng những con ngựa yếu gầy. Trong kinh Pháp Cú câu số 29, Đức Phật đã dạy điều này: tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, kẻ trí như con tuấn mã thẳng tiến, bỏ lại sau lưng con ngựa yếu gầy. Quý vị thấy những con ngựa mà gọi là tuấn mã, nó phi, nó bay rất là nhanh, nó mau đến đích lắm. Dù cho mình không phải là tuấn mã, không phải là những con ngựa giỏi, con ngựa phi nhanh, bay nhanh, chạy nhanh đi nữa, nhưng mà cũng đừng là những con ngựa què nha quý vị. Cứ lẻo đẻo xem qua ngắm cảnh, bao giờ tới nơi đây. Quý vị biết không, Bồ Tát Di Lặc và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hai người đồng phát tâm Bồ Đề một lúc đó quý vị, một thời đó. Vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật cách đây hơn 2.500 năm, còn Ngài Di Lặc vẫn còn là một vị đẳng giác Bồ Tát. Do đâu vậy? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo rằng do gì trong vô lượng kiếp sinh tử đó, tuy rằng phát Bồ Đề tâm trong một lượt, phát tâm vô thượng Bồ Đề một lượt, nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài tinh tấn, Ngài nỗ lực, do đó Ngài vượt thoát sanh tử trước Bồ Tát Di Lặc. Quý vị à, chúng ta hãy nỗ lực tinh tấn như con tuấn mã thẳng tiến, ngày đêm siêng năng tinh tấn làm các việc lành, đoạn trừ những điều ác, ngăn ngừa những điều ác. Và đặc biệt những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn, siêng năng tinh tấn niệm Phật để chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi về. Nếu quý vị biết rõ cái giá trị của sự siêng năng tinh tấn thì chúng ta mạnh dạn tặng mình một tràng pháo tay nữa đi, để thực hiện điều thứ 8, bảo hộ sự an vui hạnh phúc cho mình. Điều thứ 9, Đức Phật dạy phải chánh niệm trong các oai nghi, phải giữ chánh niệm trong các oai nghi. Đi, đứng, nằm, ngồi, khi đi nhất trí niệm Di Đà, mỗi bước thì là một câu qua, trong tâm hằng giờ luôn có Phật, thì mười muôn ức cõi chẳng hề xa quý vị. Ngồi thì nhất trí niệm Di Đà, vững mình an tọa trên đài hoa, trong tâm hằng giờ luôn có Phật, thì trời Tây Cực Lạc chỗ đài hoa. Nằm thì niệm Phật ở trong tâm, buộc chặt hồng danh trong lặng câm. Mình không biết sự vô thường đến với mình lúc nào quý vị à. Giống như quý Phật tử biết sư cô Diệu Quang ở chùa Hưng Thiền đó, ngày 14 là ngày đông nhất, 14 tháng Giêng vừa rồi đó, ở chùa Hưng Thiền Phật tử về tu học cũng như lễ Phật quá đông, thì cô có trách nhiệm là ngồi đó để đưa bánh mì, phát bánh mì cho quý Phật tử. Ngồi phát bánh mì từ 5 giờ sáng cho đến 10 giờ. Cô quải xong hết rồi, quải lắm, đứng dậy. Mới khi mà đứng dậy cầm cái ca nước đi vô, mới vừa vô tới phòng, tới cốc của cô, tới ngay cái tịnh thất, cái phòng của cô ở đó, mới vừa vô đó là cô bị nhồi máu cơ tim, tắc hết, nghẹt hết những mạch máu, cái hệ tuần hoàn vận chuyển đưa chuyển máu thì nó bị tắc nghẽn hết, tím hết, từ cái môi nó tím, nó tím dần lên cái mặt, tím tay, tím chân, tím mình mẩy hết quý vị. Cấp cứu đưa vào bệnh viện Hữu Nghị, thì bệnh viện Hữu Nghị bó tay chuyển viện lên bệnh viện Chợ Rẫy. Và mới hồi chiều hôm kia là thông cái mạch đó cho cô, và bác sĩ cho biết không phải cô bị nghẹt một mạch, mà nó nghẹt nhiều động mạch chủ trong đó bị nghẹt hết rồi, chỉ thông một mạch cho cô thôi, rồi trở về đi, lo tu lo niệm Phật, rồi có nghẹt nữa thì chuẩn bị tinh thần của mình nắm A Di Đà Phật để về Cực Lạc. Bởi vì về Cực Lạc là về nhà, không đi trước thì cũng phải về sau thôi. Do vậy quý vị thấy sự vô thường đến bất ngờ lắm. Hãy giữ chánh niệm trong khi đi đứng nằm ngồi. Có những khi mình ngồi trên chiếc xe từ ở nhà mình đi đến đạo tràng, hay là từ ở đạo tràng từ chùa mà quý vị về nhà, Khi chưa đặt chân bước vào cửa thì quý vị cũng đừng tin rằng là mình có về tới nhà hay không nha quý vị. Có khi trường hợp là cái chú Đức Hải là chú Phật tử mà đạo tràng nào chú cũng ngồi ở hàng trên hay là hàng thứ hai đó, hổm rày quý vị thấy vắng mặt chú. Là khoảng tháng 11 là ngày mà chùa Hưng Hiền chúng ta là tu bắt quan trai ngày 29 đó. Sáng đó chú còn đem mấy quyển sách lại cho con, nói anh con gửi cúng dường cho sư cô mấy quyển sách, mấy quyển kinh. Con mới nói chú đi ăn sáng đi, con cảm ơn, gửi lời cảm ơn anh của chú xong rồi mời chú đi ăn sáng. Mỗi lần đi tu ở các đạo tràng thì chú sử dụng phương tiện đi bằng chiếc xe đạp, đạp cọc cạch vậy đó. Chiều đó lại sám hối, 4 giờ chiều bước ra chú còn chào con đi về nữa. Mà ra khỏi chùa Hưng Hiền chưa tới nhà là bị xe tông chết rồi quý vị à. Nếu chúng ta không giữ chánh niệm trong bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi, một khi cơn vô thường tử thần đến bất ngờ, chúng ta sẽ là người lữ khách hoang mang lang thang ở giữa ngã ba đường mà không biết đi về đâu đó. Chánh niệm mà giữ gìn trong bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi sẽ giúp cho chúng ta có một đời sống an lạc ngay trong hiện tại. Khi quý vị đang gặp hoàn cảnh gì, nghịch cảnh hay khó khăn hay là gian khổ gì, quý vị giữ chánh niệm đi. Ngồi buông xả ra hết nha. Thực tập buông xả ra hết, thả lỏng tinh thần mình ra, hít thở đều đặn, hít sâu vào một chút xíu là quý vị cảm thấy nó thoải mái nhẹ nhàng liền. Bao nhiêu phiền não như rồi rũ bỏ hết vậy đó quý vị. Bực mình việc gì, ai làm điều gì mình không vừa lòng, không vừa ý mà nói ra không được. Quý vị thực tập bằng cái đi đứng nằm ngồi kiểu đó đó, nằm duỗi tay thả lỏng tinh thần ra, buông xả hết đi. Hay là ngồi cũng được, hay là mỗi một bước chân đi, đi kinh hành đều đặn mỗi bước chân A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nghĩ rằng mình là những người lữ khách. Mỗi một bước chân đi đó tiến dần về cực lạc, mỗi một bước chân phải trong chánh niệm tỉnh giác. Nếu quý vị thực tập chánh niệm trong các quan nghi như vậy, lúc nào chúng ta cũng sống trong chánh niệm, và nó giúp cho mình xả bỏ những cái ức chế trong đời sống sinh hoạt đời thường, làm cho mình thoải mái nhẹ nhàng hơn, có một đời sống khinh an hơn, một đời sống hạnh phúc an vui hơn. Rồi lại thực tập chánh niệm đó sẽ giúp cho chúng ta chuẩn bị hành trang cho mình, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, quý vị luôn nhớ Phật, niệm Phật và biết rõ ta bà này là quán trọ cực lạc mới là quê hương đích thực của mình. Ta là người lữ khách đến đây để dừng chân, dừng chân trong một thời gian, rồi tất cả chúng ta ai cũng phải đi về. Hãy hướng về cố hương cực lạc, từng bước chân, từng mọi cái oai nghi, cử chỉ động tịnh của mình đi đứng nằm ngồi, an trú trong chánh niệm để thiết lập cái cảnh giới niết bàn ngay trong hiện tại, và duy trì cái năng lực chánh niệm đó để đối đầu với nghiệp sanh tử trong giờ phút lâm chung, để chuẩn bị hành trang về với Đức Phật A Di Đà ở thế giới an lành cực lạc đó quý vị. Nếu quý Phật tử biết rõ cái giá trị của năng lực chánh niệm giữ gìn trong các quan nghi sẽ đem lại lợi ích vô ngần cho chúng ta ngay trong hiện tại và tương lai như thế đó, thì quý vị hãy phát nguyện ngay từ giây phút này, hành trì cho đến suốt quãng đời còn lại của mình, luôn giữ chánh niệm trong các quan nghi. Điều thứ 10, Đức Phật dạy chúng ta phải phát triển trí tuệ để thấy rõ nhân quả, hiểu rõ được lý duyên sinh vô ngã, và để vượt qua mọi sự sợ hãi lo âu vô căn cứ. Vì không có trí tuệ nhận thức hiểu biết rõ ràng về nhân quả, cũng như không hiểu rõ vạn pháp duyên sinh vô ngã, cho nên chúng ta lại sợ hãi lo âu một cách không căn cứ, mê lầm tin tưởng vào những điều vu vơ không thiết thực chút nào. Quý vị biết hôm vừa rồi có một Phật tử ở Cao Lãnh đến chùa nói với con như thế này. Nói cô ơi, theo tập tục truyền thống văn hóa của Việt Nam chúng ta, cái ngày mùng 1 là ngày mở đầu của một năm mới. ngày đó mà mình gặp cái gì may mắn hơn thì cả năm đó đều hơn, đều may mắn. Ngày đó mà gặp những điều gì xui rủi không may đến với mình thì năm đó coi như là ngủm luôn rồi. Con biết rõ điều này cho nên con có dặn anh của con, em của con với em trai của con, nó tên là Phát. Thằng con của nó, tức là thằng cháu của con kêu con bằng cô, nó tên là Tài. Dặn hai cha con nó Phát Tài sáng mùng 1 5 giờ sáng đến nhà chị để xong đất nhà chị cho năm nay gia đình của chị làm ăn phát tài nha. Nó hứa rồi cô ơi. Vậy mà 5 giờ sáng khi mà nghe tiếng chuông bấm, con lật đật con mở ra, mở cửa ra để đón chào Phát Tài đến. Ai ngờ nhìn lại không thấy Phát Tài mà thấy Quan Tài. Là bởi lẽ cái cậu Phát á, trong đêm giao thừa cúng chè, cúng xôi, cúng dạ, cúng ông bà xong rồi thì ăn phải một cái chén chè rồi đau bụng đi tiêu chảy sáng đêm. Sáng ra đi đâu có nổi đâu, mới bảo với cái cậu em trai của mình, bảo rằng mày dẫn cháu mày, tức là con của cái cậu Phát đó, đi đến nhà chị hai xong đất nhà chị giùm đi. Mà quên nổi là cái thằng con của mình thì nó tên Tài, thì không có Phát Tài thì cũng có Tài là được rồi. Mà quên cái thằng em ruột của mình, nó dẫn đứa cháu đi, cái thằng đó nó tên là Quang quý vị ạ. À, mà Quang lại không có rê nữa mới chết chứ. Cái chữ Quang mà có chữ ghê ở phía sau đó, chữ rê phía sau đó. Quang là ánh sáng, Quang là Quang Đạt là ánh sáng, còn cái tên của cậu ta là Quang. Sở dĩ cha mẹ đặt tên người anh tên Tài, người em tên Quang là mong rằng anh em nó vừa có tiền, vừa có tài sản, vừa có danh vọng làm quan nữa. Ai ngờ đâu mở cửa ra thấy Quang với Tài. Cô này cô đóng cửa lại, cô hú hồn hú vía, cô mới nói tao đâu có kêu Quang Tài đến đâu, tao kêu Phát Tài mà. Rồi bắt đầu cô sợ quý vị, cô sợ cho đến mùng 8 luôn. 8 ngày qua sống trong nỗi sợ hãi lo âu vì thiếu trí tuệ hiểu rõ về nhân quả, cho nên cứ ngỡ rằng Quan Tài đến với nhà mình xong đất nhà mình ngày đầu năm thì sẽ đem xui rủi, năm đó là gia đình mình có tan chế hay cái gì, sợ vô cùng. Nhưng khi đi đến gặp con mới giải thích không phải ai xong đất nhà mình tên gì là đem đến cái đó cho mình đâu. Nếu nói như vậy thì đạo lý nhân quả nhà Phật để ở đâu? Cô là người Phật tử, cô phải biết rằng mình trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, gieo nhân nào thì gặt hái quả báo đó. Phải hiểu rõ cái đạo lý nhân quả đó để mình sống thì mới có được an lạc hạnh phúc. Vì mình là người chủ tạo cho mình hạnh phúc an vui, nhưng mà mình cũng là người chủ để khiến cho khổ đau bất hạnh đến với mình. Nếu như chúng ta gieo nhân xấu ác sẽ đưa đến kết quả khổ đau cho mình. Nếu như chúng ta gieo cái nhân tốt lành thì dù cho có Quan Tài đến xong đất nhà mình không sao hết. Đừng sợ nghe quý vị. Nhờ tu học Phật Pháp thấu rõ được nhân quả, thấu rõ được lý duyên sinh vô ngã, cho nên chúng ta vượt qua những nỗi sợ hãi vu vơ, không có căn cứ, không có thiết thực. Và mong rằng với điều thứ 10 mà Đức Phật dạy đây, quý Phật tử thường xuyên nghe học chánh pháp, tư duy chánh pháp, tu tập theo chánh pháp, rồi là văn nhi tư, tư nhi tu để phát huy trí tuệ. Một khi ánh sáng trí tuệ lóe lên, đó là ngọn đèn để soi bước cho chúng ta đi, mà mỗi bước chân của quý vị được soi sáng với ánh quang minh của trí tuệ là mỗi bước chân tiến dần đến lâu đài hạnh phúc an vui đó. Mười điều bảo hộ an vui Đức Phật dạy trong Trường Bộ Kinh, bài kinh số 33 với tựa đề là bài kinh phúng tụng đó, ở pháp số thứ 10. Mong rằng toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng Bác Quan Trai chùa Linh Sơn chúng ta, cũng như quý Phật tử nào đầy đủ thắng duyên nghe được lời Phật dạy qua bài kinh này, chúng ta hãy tuần tự thực hiện 10 pháp đó ngay trong đời sống hàng ngày để bảo hộ sự an vui hạnh phúc cho mình, cho tha nhân. Và không phải chỉ sự hạnh phúc an vui đó chỉ diễn ra cho chúng ta ngay trong hiện tại, mà đó là nhân tố quan trọng để quyết định được tương lai sự hạnh phúc bình an đó luôn luôn mãi theo ta như bóng không rời hình. Kính chúc toàn thể quý Phật tử thực hiện 10 điều bảo hộ an vui, để trong cuộc sống hiện tại niềm vui luôn có mặt với chúng ta, và nương vào công hạnh tu tập ở 10 điều này sẽ giúp cho quý vị hưởng được hạnh phúc an lạc vô ngần ở kiếp sống tương lai. A Di Đà Phật.